Bất hủ phàm nhân, chương 656, đoạt xá, góc truyện audio.com. Chư thần tháp phía ngoài cùng xuất hiện một cái phù phiếm nhạt màu vàng kim nhạt quảng trường, lúc này màu vàng chung quanh quảng trường sớm đã đứng hơn mấy ngàn người. Những người này không phải từ chư thần tháp đi ra, mà là ở chỗ này chờ chư thần tháp đóng truyền tống. Chư thần tháp đóng sau đó, sở hữu chư thần tháp tu sĩ đều có thể bị truyền tống đến cái này màu vàng trên quảng trường, sau đó từ nơi này màu vàng quảng trường lướt qua chư thần thiên tiệm lên bờ. Này phiến màu vàng quảng trường tồn tại thời gian cũng rất ngắn, nhiều nhất là chư thần tháp đóng một canh giờ sau đó, sẽ chỉ là biết biến mất. Bất quá bất luận cái gì từ chư thần tháp bị truyền tống đi ra tu sĩ, đều có thể trước tiên xuất hiện ở nơi này. Đại khôn Phật tông cường giả hành khách Quảng Hưng hầu như đều muốn phải đứng ở màu vàng kia trên quảng trường đi. Ngoài ra, Lôi tông Lôi Cốc Vân, Đại kiếm đạo Dịch Minh Hồ, những đại tiên này đế như nhau đứng đang đến gần màu vàng dọc theo quảng trường. Không chỉ như thế, liên cả đại hạo tiên môn đại tiên đế Kim Mưa Sinh dã đến nơi này. Chỗ xa hơn, đó là đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế cùng một gã khác tiên đế trung kỳ cường giả. Về phần lục luân tiên vực thiên đế Cái Ngao cùng chư thần tiên vực thiên đế Âu Cổ còn có thiên tiệm tiên thành thành chủ Khổ Trục còn lại là phụng bồi thái thượng thiên khâm sứ đứng ở chư thần thiên tiệm vùng ven. Thanh tiên lâu Thanh Dương thấy loại này đội hình cũng là âm thầm lắc đầu. Này Mạc Vô Kỵ đắc tội nhiều người kết giao bằng hữu ít. Nơi này tùy tiện một người đều có thể đặt hắn chết mà hắn dựa vào Trác Bình An cũng không ở nơi này. Có thể khẳng định một khi Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Vô luận Mạc Vô Kỵ làm sao dịch dung, làm sao thay đổi cũng không cách nào chạy trốn những cường giả này nhìn trộm. Đáng tiếc một người tuổi còn trẻ cường giả, nếu mà không ngã xuống nói, tương lai nhất định là có tốt tiền đồ. Thanh Dương lắc đầu, nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ sở dĩ tìm đường chết cũng là bởi vì hắn là một cái thất phẩm đan đế. Một cái thất phẩm đan đế, bình thường bị tôn sùng cùng kính cẩn thật sự là nhiều lắm, để cho hắn quên mất hắn vẫn còn là một cái tán tu. Một cái tán tu có tài hoa đi nữa, không có có chỗ dựa, đó chính là phù vân. Chư thần tháp bên trong quang mang lóe ra từng cái một bóng người bị truyền tống đi ra. Mỗi người đi ra, đều có vài tên tông môn cường giả đi qua đưa hắn bảo vệ, đồng thời bảo vệ lao ra chư thần thiên tiệm. Hoàng Sát vừa ra đến, liền đứng ở một bên, chặt chẽ nhìn chằm chằm còn lại tu sĩ. Vô luận Mạc Vô Kỵ làm sao dịch dung, cũng không cách nào chạy trốn ánh mắt của hắn. Thế nhưng là theo ánh mắt của hắn từ từng cái một tu sĩ trên người đảo qua, hắn dĩ nhiên không có cảm giác được Mạc Vô Kỵ tồn tại. Hoàng Sát có đúng hay không thất bại? Dịch Minh Hồ thanh âm trầm thấp truyền đến, hắn sớm đã đảo qua một lần, ngoại trừ một người có chút cổ quái nữ từ bên ngoài, hắn cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ. Ta muốn giết hắn thời điểm, bị chư thần tiên tông Linh Lộc Nam chặn ta, kỳ quái là Linh Lộc Nam dĩ nhiên cũng không có đi ra. Ta tận mắt thấy Linh Lộc Nam cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi, lẽ nào hai người này đều vẫn rơi xuống chư thần tháp bên trong. Hoàng Sát sợ hãi truyền âm nói, hắn bảo đảm muốn, góc truyện audio.com. Giết rơi Mạc Vô Kỵ, hiện tại hắn cũng không có giết chết. Dịch Minh Hồ đột nhiên hỏi, thấy Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam cùng nhau rời đi còn có người nào? Còn có Thanh Tiên Lâu Thanh Nhược Nguyệt Tiên Đao Đạo Đao Phong, còn có một cái ta không biết. Cát Vàng nắm chặt nắm tay, trong lòng có chút hối hận, Mạc Vô Kỵ cho dù chết ở tại chư thần tháp bên trong, hắn cũng không cam lòng. Hắn nói qua phải tự tay giết chết Mạc Vô Kỵ. Người có đúng hay không cảm thấy không có thân thủ giết chết Mạc Vô Kỵ, để cho hắn bỏ mạng ở chư thần tháp bên trong. Dịch Minh Hồ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Hoàng Sát khom người thi lễ một cái. Già, đệ tử hận không thể lại đem người này nấu hồn đốt đèn. Dịch Minh Hồ ánh mắt lại từ này từ chư thần tháp đi ra tu sĩ trên người quét một lần, rồi mới lên tiếng. Mạc Vô Kỵ rất có thể không có bỏ mạng ở chư thần tháp bên trong, hắn thậm chí tại những người này ở giữa. A. Hoàng Sát sừng sốt thần, thế nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được Mạc Vô Kỵ khí tức a. Hắn giết chóc vô số, một khi đối với mỗi một người nổi lên sát tâm, dù cho người này lại dịch dung ngụy trang, hắn vừa thấy được người này, trong lòng vẫn như cũ có một loại sát khí bắn ra. Dịch Minh Hồ than thở, nếu như có thể đơn giản liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, này người này cũng sẽ không có ngày hôm nay loại này thành tựu. Ta tra xét lai lịch của người này cùng qua lại từ lần đầu tiên xuất hiện ở Vô Sinh Hà sau đó, người này hành sự càng ngày càng già luyện cẩn mật. Không chỉ như thế, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn tuyệt không dung bất luận cái gì bí mật bị người theo dõi. Nếu là ta không có đoán sai, này Linh Lộc Nam hẳn là bởi vì nào đó bảo vật tao ngộ rồi hắn độc thủ. Hoàng Sát trong lòng bỗng nhiên dùng mình một cái, nếu mà Mạc Vô Kỵ thực sự đáng sợ như thế, vậy hắn làm sao đi tìm? hắn đại kiếm đạo con nữa địa vị cũng không có tư cách lại đem sở hữu từ chư thần tháp ra người tới lục soát một vòng. Trừ phi hắn đại kiếm đạo muốn diệt tông không sai biệt lắm. Dịch Minh Hồ cười lạnh nói, hắn còn sống thì như thế nào, ta sẽ cho hắn tại tiên giới lại cũng vô nơi sống yên ổn. Dù cho hoàng sát giết chóc vô số quanh năm tại thi sơn biển máu bên trong lăn, tại nghe được câu này sau đó, vẫn như cũ theo bản năng dùng mình một cái. Đại khôn Phật tông vài tên cường giả cũng ở nơi đây, bất quá bọn hắn biết lúc này Mạc Vô Kỵ có khi là người đi ngăn, bọn họ cũng không có lý do gì đi ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Tại Dịch Minh Hồ nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, Lôi Cốc Vân tại kiểm tra mỗi một cái từ chư thần tháp đi ra tu sĩ là lúc vẫn không nhúc nhích, đại khôn Phật tông cường giả hành khách bỗng nhiên tiến lên ngăn cản một người cô gái tóc dài. Vị này nữ thí chủ, xin dừng bước, nếu là Mạc Vô Kỵ cũng ở nơi đây, hắn khẳng định rất là sốt ruột. Bởi vì tên nữ tử này chính là Tố Tịch chuyển hóa dung mạo cùng khí tức sau hình dạng. Chuyện gì, cô gái tóc dài thanh âm có chút lạnh băng, toàn thân không mang theo một tia tình cảm ba động. Một cổ cường đại âm ngoan sát khí đồng thời thẩm thấu đi ra ngoài, hầu như muốn đem chung quanh đây một mảnh toàn bộ tủ lạnh hẳn lên. Hành khách nhãn thần một trận co rút lại, nhanh chóng hô một cái Phật hiệu. A-di-đà Phật, lão nạp vừa rồi nhận lầm người, thí chủ xin cứ tự nhiên. Cô gái tóc dài lại hừ một tiếng, xoay người cấp tốc vọt vào chư thần thiên tiệm. Cốc truyện audio.com, rất nhanh thì biến mất, hành khách sư thúc tại sao muốn buông tha nàng. Cô gái này dịch dung, hơn nữa ta hoài nghi nàng chính là Tố Tịch. Phải biết rằng này Mạc Vô Kỵ thế nhưng là thất phẩm tôn cấp đan đế, luyện chế ra bát phẩm già kiền đan cũng không phải chuyện không thể nào. Một bên Quảng Hưng nhìn nữ tử bóng lưng biến mất có chút không hiểu hỏi. Hành khách lắc đầu, cô gái này không phải là Tố Tịch, dịch dung cho dù là dùng già kiền đan. Cũng chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức, tuyệt đối không sửa đổi được khí thế cùng công pháp. Cô gái này khí tức quanh người âm lãnh, hơn nữa tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, rất có thể là một người tiên đế cường giả. Ta đại khôn Phật tông hiện tại trọng yếu nhất là tìm kiếm đại khôn Phật đăng, mà không phải dựng đứng loại này cường địch. Tạ sư thúc giáo huấn, Quảng Hưng nhanh chóng hợp thành chữ thập nói. Tiên đế là không cho phép tiến vào chư thần tháp, thế nhưng là mỗi một lần chư thần tháp mở ra đều có tiên đế tiến vào, đây là công khai bí mật. Hắn đại khôn Phật tông một khi khiêu khích một cái tiến vào chư thần tháp tiên đế, hậu quả kia khó có thể dự liệu. Trên thực tế rất nhiều người đều đang ngó chừng mới từ hành khách ngăn cản nữ tử, khi nhìn thấy hành khách đều phán định cô gái này không phải là Tố Tịch sau đó, chú ý người lập tức liền rời đi tầm mắt. Tố Tịch đến từ Tĩnh Tâm Am, công pháp tu luyện cùng đại khôn Phật tông nhất mạch đồng nguyên. Cộng thêm Tố Tịch tu vi rất thấp dưới, mặc kệ nàng làm sao dịch dung thay đổi khí tức hẳn là đều chạy không khỏi đại khôn Phật tông ánh mắt. Hiện tại đại khôn Phật tông đều loại bỏ tên nữ tử này là Tố Tịch, vậy cô gái này tự nhiên không phải là Tố Tịch. Tố Tịch thật giống như là một cái rất dài mộng bình thường giống nhau, nhưng nàng cảm giác cái này mộng có chút cổ quái, vì cái này mộng dường như tại mông lung trong không để cho nàng tỉnh lại. Thế nhưng là như vậy sao được, nàng còn phải báo thù cho sư phụ, hơn nữa Mạc đại ca còn ở bên ngoài chờ nàng, nếu mà nàng bất tỉnh đến, nàng làm sao báo thù. Mạc đại ca một khi chờ đợi thời gian quá dài, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Tố Tịch mạnh mẽ dùng rằng mở mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thân thể của chính mình dường như không bị chính bản thân khống chế. Đoạt xá, Tố Tịch xuất thân danh môn, sư phụ càng là có thể chiến đấu đại tiên đế tồn tại, dù cho nàng xuất môn không nhiều lắm, đã ở trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra. Có người muốn thôn phệ linh hồn của nàng cùng nguyên thần, sau đó nắm trong tay thân thể của nàng. Không, Tố Tịch lập tức liền bắt đầu phản kháng. Gì, đang ở buôn tàu giữa đó Tố Tịch bỗng nhiên dừng lại đến, lập tức trong mắt bắn ra một đạo cực kỳ ánh sáng âm lãnh, đồng thời hừ lạnh nói. Chỉ là một đại chí tiên cũng dám phản kháng, ta nhìn chúng thân thể của ngươi là phần số của ngươi. Giọng nói già nua mang theo một tia khí tức tàn bạo, thật giống như một cái gần xuống mổ lão thái bà. Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tố Tịch tuy rằng đã trải qua sư phụ ngã xuống, dù sao vẫn là rất đơn giản tinh khiết, nàng căn bản liền không biết hẳn là dùng cái gì ác liệt nói đến đuổi đi cái ý nghĩ này lão thái bà muốn chiếm lấy thân thể nàng. Duy nhất có thể làm chỉ là không ngừng kêu ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nàng đã hối hận không nên nhặt lên chiếc nhẫn kia. Thiên hạ quả nhiên, cốc truyện audio.com, sẽ không rơi bánh ngọt, dựa vào cái gì nàng vừa mới đi ra ngoài thì có một cái nhẫn hạ xuống rơi vào trước mặt nàng. Vốn còn muốn từ từ thôn phệ ngươi, ngươi đã không muốn, vậy thì dung hợp ý chí của ta, trở thành ta một bộ phận sao? Một cổ cường đại ý niệm hạ xuống rơi vào Tố Tịch trong tức hải, mạnh mẽ muốn thúc giục Tố Tịch hồn niệm nhất hóa. như một lọ bình đen sẫm mực nước bình thường giống nhau, những thứ này ẩn chứa các loại dục vọng ý niệm trong đầu khí thức điên cuồng dớm hướng tố tịch hồn phách. Thế nhưng rất nhanh, này đoạt xá tàn hồn cũng có chút giật mình. Nàng lần đầu tiên gặp như vậy sạch sẽ hồn phách, nếu không phải này hồn phách bên trong có một tia sát khí chấp niệm, nàng liên cả nửa điểm đều thẩm thấu không đi vào. Tố tịch hồn phách nguyên thần thật giống như một cái giấy trắng bình thường giống nhau, bất luận cái gì dục vọng khí thức đều không thể ở phía trên tồn lưu lại. Thậm chí sát khí kia chấp niệm tồn tại thời gian quá ngắn, cũng không cách nào trở thành dung hợp phù hợp một chút. Đã như vậy, liền trực tiếp thôn phệ sao? Đoạt xá sứt mẻ hồn niệm cũng là bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp thôn phệ đối với nàng mà nói rất đơn giản, thế nhưng là sau khi cắn nuốt muốn, phải, hoàn toàn để cho linh hồn thân thể phù hợp lại phải lãng phí quá nhiều thời gian cùng bảo vật. Thôn phệ hồn niệm, cái ý niệm này mới vừa dậy, tố tịch trong thức hải liền đột ngột xuất hiện một ngọn đèn Phật đăng, này ngọn đèn Phật đăng thật giống như trong bóng tối minh tháp bình thường giống nhau, để cho tố tịch gần tịch diệt nguyên thần lần nữa tỉnh lại đi. Đại khôn Phật đăng, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đoạt xá tàn hồn khiếp sợ ra, tố tịch lúc này đã đứng ở dưới đại khôn Phật đăng đèn mang, chỉ dẫn lấy từng đạo quang mang phô thiên cái địa vẩy hướng về phía này đoạt xá tàn hồn. Cách chương.